ta dừng cái miếng dưa hấu, cái ăn luôn cái vỏ, không bỏ vỏ, nó ta dừng ăn hết, rồi dừng mấy cái bánh ít á, rồi cũng phải quất luôn vỏ luôn, ăn thịt ăn vỏ luôn. Của nó cái này nó có trí tuệ đâu, nó kỳ đó, mặc dù ta dừng mình.
Thí dụ như người ta cho mình trái dừa rồi mình cũng ăn luôn vỏ mình chết.
Rồi con thấy mấy cái này kỳ quá, mà sao nữa nó là để giới lực chắc con nó chắc là họ thêm sao.
Cái đó là người ta thêm, sau này người ta thêm để làm cho hay vậy, tức là khổ mình đó. Ăn cái vỏ mà nó bắt mình phải nuốt. Thì như vậy làm khổ, nó có tốt là gì trong đó, nó đâu có trí tuệ đâu, nó tại là khổ hạnh. Đối với thầy thì nó thật sự ra cái gì phi lý là mình không chấp nhận. Bởi vì đạo Phật đạo trí tuệ mà trí tuệ trong đạo đức. Đạo đức tức là không làm khổ mình, mà mình ăn vậy nó nguy hiểm với cơ thể mình. Thì tức là mình thiếu đạo đức với mình rồi. Cái đạo đức nó quay ngược lại, mình đối với mình mà mình làm cho nó khổ thì tức là mình đã thiếu đạo đức. Cũng như người ta chửi mình mà mình tức, mình sân lên, tức là mình thiếu đạo đức với mình rồi. Mình đã làm nó khổ. Quay ngược trở lại mình mới thấy cái đạo đức của mình đối với mình. Còn quay ra thì đạo đức của mình đối với người khác, đừng làm khổ anh. Thì đó là đạo Phật. Bởi vì thầy nói thật sự là thầy xây dựng cái đạo đức của đạo Phật đó, để cho người ta thấy được con đường giải thoát của đạo Phật thực tế. Thực tế ở trong cái đạo đức, bởi vì trí tuệ với đạo giới hạnh, với giới hạnh là đạo đức với gì? Đạo đức với trí tuệ nó kèm theo, nó cặp theo, hai cái này nó đi song song với nhau mà. Cho nên đâu có ngu si gì mà mình làm mình thiếu đạo đức. Làm khổ mình là thiếu đạo đức rồi.
Con có quen với nhiều người thầy, họ cũng đệ tử thầy Thanh Từ, họ sống biệt lập ở ngoài, họ có miếng vườn, họ trồng cây, họ nhờ vào cái số đó mà họ sống, chứ không có đi bác như lúc nào xưa. Cái đường lối sống để tu tập như vậy nó có đúng với chánh pháp không ạ?
À, thật sự ra con người không thể nào mà tự mà sống, mình có tiền bạc hay cái gì đó mình có cái vườn cây mình sống đi, người đó coi vậy chắc họ là người chủ vườn. Nghĩa là bây giờ mình muốn sống nó thì mình phải chăm sóc nó, mà chăm sóc nó là không phải đúng cách tính nghiệp rồi, nó là tạo nghiệp rồi. Cho nên mình sống là mình phải du tăng khất sĩ, mình đi xin chỗ này chỗ kia, mình sống là đúng hả. Còn không á thì ví dụ như quý sư đến đây, ví dụ bây giờ mình không có đi ra ngoài mình xin được, thì mình đến cái tu viện, cái chùa nào mình xin người ta lo cho mình thôi. Tôi xin cô mấy người có, mấy người cho, mấy người cũng có, tôi đợi chùa khác tôi bảo tôi xin. Có vậy thôi, ai có lòng cho tôi làm. Nói thầy trong những ngày mà thầy đi du tăng khất sĩ cũng vậy, thầy đi tới chùa này chùa kia thầy xin. Ai cho thầy ở đó 5-3 bữa, thầy tới chùa khác thầy không xin. Nghĩa là thầy không có chùa, không có của cái. Nhưng mà thầy tu rất là tốt. Bởi vì thầy xả tâm đó. Còn họ làm vậy chứ họ dính. Họ có cái pháp mà tu, nhưng mà pháp mà tu mà bị dính, họ không xả đâu. Họ sống chết với cái khu vườn của họ, cái nhà của họ, dù là nó xấu đi cũng là cái cốc tắc của họ. Dính họ đi rồi mà họ còn thương tiếc nó. Rồi vì cái cuộc sống họ đó, họ phải sống, họ phải chăm sóc. Họ chăm sóc họ trở thành một ngày một nhà làm vườn. Còn không thì họ làm ruộng, họ sống thì cõi cái như. Bởi vì thầy nói những cái điều kiện mà các tổ của bên Trung Hoa đó, như tổ Bích Trưởng đó, nói nhất nghiệp bất tác, nhất nghiệp bất thực, một ngày không làm, một ngày không ăn, thì cái này là ông nông dân rồi. Thầy nói ông nông dân chứ ông phải là người tu của đạo Phật rồi. Cái này là tà nghiệp chứ không phải chánh nghiệp. Cái này là đối với xã hội chủ nghĩa thì hay, chứ còn đối với đạo Phật không hay chút nào, ông không giải thoát. Thầy xác định mà mấy ông tổ này là mấy ông tổ chỉ biết làm ăn thôi. Còn đối với đạo Phật thì bây giờ chúng ta khéo léo chúng ta xin Phật tử, bây giờ quý vị giàu có cái gì giúp đỡ cho các sư người ta ăn, người ta tu. Người ta tu thật sự người ta xin ăn để người ta giữ được cái chánh hạnh. Ngày xưa Đức Phật đi xin ăn, Đức Phật là con của một nhà vua, và đệ tử của Đức Phật là toàn là những hạng vua không. Nhưng mà Đức Phật vẫn đi xin và vẫn dạy, chứ không phải là xin của vua không đâu. Lẽ ra thì ông vua không bao giờ ông để cho ông Phật phải sống đi xin vậy, nhưng mà ông Phật không chấp nhận. Thầy cũng vậy, bây giờ thầy ở đây thì suốt đời thầy ăn hoài không hết gì, nhưng mà thầy không chấp nhận điều đó. Thầy đi xin chùa này chùa kia, thầy không xin qua dân gian, nhưng mà chùa vừa giàu quá thầy cứ đi xin. Họ cho thầy ăn không hết mà họ đã nấu sẵn chùa, thì cần gì mà xin dân gian. Cho nên thầy đi chỗ này chỗ kia thì kia là để xin. Ai nấu gì cho anh, không chi dở chứ không. Bây giờ họ cho mình ăn mà đâu biết. Còn nhiều khi mình ở chỗ này chứ nhà bếp mà cho mình ăn dở mình chê. Bởi vì mình có quyền, mình trụ trì rồi. Còn thầy coi như là thầy đến chỗ khác thầy đâu có trụ trì nữa. Đó là thầy phi được cái tâm danh lợi của thầy. Rồi đi thầy không, thầy ở đây thầy xin cố cho thầy ít tiền để mà thầy đi xe. Rồi bắt đầu kêu xe vô chở thầy, thì bắt đầu cố trả tiền xe, rồi gửi tiền xe đó, trả tiền xe thầy đi đến cái điểm nào đó, thì cái người lái xe này họ ra đó họ trả tiền xe cho thầy đi. Thầy cũng khỏi cần thất gì gì mà cuộc đời thầy khỏe ra, thầy không có tiền, nhưng mà đến đó thầy ở thời gian đó, từ đó thầy đi thầy xin vị trụ trì ở đó cho thầy giúp thầy mua vé xe cho thầy xe, thì kêu người đến chở thầy đến đó mua vé xe, thầy lên xe thì đến cái địa điểm đó gọi thầy xin xe cách đi đến đó xin ăn. Cuộc đời thầy là dung tăng tất sĩ thật sự, không có gì hiện tại mà đến đâu cũng xin mà cái phước báo dữ lắm, người ta rất là hữu thật, người ta rất kính này, tự tâm mình cũng thấy thanh tịnh, không bị sai, không bị mình đi đến đó thôi chứ mình cũng không có tiền mà đi được, nó không sai mình đi bậy cái cũng có tiền nhiều khi thôi tới chỗ này cái điểm này chùa để thôi mình ghé thăm cái người này chút thì có tiền mình mới đi được chứ không tiền bây giờ xin nửa đường xin ai giờ đây biết ai cho mình. Thôi mình tới địa điểm này thôi, không biết là hỏi nữa. Rồi từ địa điểm này muốn gì giờ đi địa điểm khác thì nó có nhất định cái chỗ đó. Không có đi chơi bậy bạ được. À, nó thu thúc mình ở trong cái khuôn khổ của nó, mà chính chỗ đó là Đức Phật đã dạy không nên cất giữ tiền bạc, vì cất giữ tiền bạc nó hay sai người bạn lắm. Hay lắm, tại bởi giải thoát nó giải thoát hoàn toàn, nó làm cho tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó còn giữ bạc. Chứ mình có giữ tiền bạc là cho nên từ đó mình mới thật sự ly sạch tâm của mình, nó gan dạ lắm, nó không có sợ nữa. Còn đó, bây giờ mình nhút nhát lắm, đi không biết có tiền đi rồi đây rồi không biết tới đó là làm sao đây, lo lo. Còn thầy thì bây giờ nó không còn lo nữa, tại vì nó đã thuần thục từ tâm cho đến cái hành động sống, nó quen rồi. Các sư thì cũng chưa có quen gì cái hạt đó,
cũng còn dính mắt chút chút.
Bây giờ nó coi như là mình chưa có đủ cái khả năng, mình phải tu xả hết rồi cái tâm nó vững cho nó không lo. Thầy nói đến đâu mà ví dụ như bây giờ lỡ đường đi nữa, xe cộ mà lỡ đường moi vác ra đi xin công an có bắt thầy ngang đầu mấy ông cũng bắt cái người mà gian xảo, chứ còn cái người tu thật thì mấy ông bỏ trong khám thì kể như là ở đó cũng tu vô gì không sao. Tại vì cái duyên bây giờ xe nó cổ nó lỡ đường nó hư rồi, bây giờ nó nằm đây nó không có tới địa điểm này được, thì đúng giờ ngọ bây giờ nó không có cơm ăn thì tôi đi xin ăn, chứ bây giờ không lẽ tôi nhìn đó tiền tôi đâu có ở đây tôi mua. Vậy tôi phải ôm bác đi xin thôi, thì để tôi sống chứ không ấy rồi tôi chết đói sao. Mấy ông nghĩ sao, còn ấy mấy ông cứ cho cơm tôi ăn đi rồi tôi về xe tôi đi. Không ai bắt thầy hết, ông thầy phải. Còn mấy người mà mới nhút nhát á, sợ bây giờ cấp an rồi nó bắt này kia rồi bị giáo hội có ra lệnh đó, người nào đi xin rồi đó bắt này, giáo hội ra lệnh ra làm cái gì người tu mà ra lệnh được. Chỉ có mấy cái người mà người ta mạo danh á, người ta sợ đó, người ta thật luôn lại ở đâu trên bước đường thầy đi thì chắc chắn là thời gian nữa là thầy cũng ôm bác thầy đi. À, thầy cũng an y như quý sư thầy đi à, ở đâu thầy cũng ăn cái gì.
Con định dân thầy bộ y mới, nhưng mà không biết thầy có mặc bộ y không.
Thầy có y chưa đó.
Có y mới con cũng còn nhiều quá. Để con cũng có làm gì, con thấy thầy mặc nhiều.
Để có mặc lắm thầy, có mặc. Có như thỉnh thoảng như làm lễ gì đó. Hôm qua thầy làm lễ thầy mặc. Rồi khi nào mà thầy đêm nào mà thầy ngồi thiền rồi đó, bởi vì mình ngồi thiền mình thực hiện cái tướng phước điền mà, chứ mình không có ngồi thiền mà cái kiểu mà như các sư các thầy mà bên Bắc Tông nó ngồi sao đó. Ngồi thiền là mình phải thực hiện tướng phước điền, là mình phải giống như đàn bà không được khó ăn thầy ngờ, cho nên vì vậy mà đêm nào mà thầy ngồi thiền mà thầy nhập định là đêm đó là thầy sáng thấy thầy quét và thầy mang y theo đó, là đêm đó là thầy nhập định để phục hồi lại cơ thể của mình, nó đã bị hao hụt khi mình làm việc nhiều. Còn không thì thôi, thầy không thấy thầy mặc y không có còn thiền. Cho nên thầy khi nào mà bởi vì thầy học đạo đức rồi, giới luật của Phật rồi, làm cái gì thầy phải làm theo đúng cái tướng cái việc, chứ không có làm lâu thôi được. Vì cái đó là thì ví dụ như bây giờ thình lình có người nào mình đang ngồi thiền mà mình ở trần ngồi, thì người ta đến đây đâu phải tướng cái việc. là một cái ông võ sư hoặc là ông võ luyện võ nào, ví dụ tập luyện để mà ông vận dụng nội công, ông kiểu này ông ngồi trần nó vận dụng nội công chứ đâu phải người tu. Người tu là y áo người ta mặc đàng hoàng, người ta tu thiền. Cho nên khi mà người ta vào hơi thở mình không thở, người ta thấy mình y áo đàng hoàng, người ta biết chân tu rồi. Nói vậy người ta kính trọng. Cho nên thầy nói thật sự cái y của thầy là sử dụng đúng. Tại sao người ta nói sao thầy lại dẫn y Nam Tông mà không là đắp y Bắc Tông, mà thầy lại mặc chiếc áo của Bắc Tông? Thầy nói chiếc áo này là chiếc áo dài của dân tộc Việt Nam. Thầy là người Việt Nam, cho nên Phật giáo đến Việt Nam thầy vẫn là mặc chiếc áo Việt Nam. Nhưng mà cái quay nghi thế hạnh của một Đức Phật ngày xưa, khi thầy làm cái việc Phật sự là thầy phải diễn y đó, áo của Đức Phật. Còn thầy tiếp khách, thầy vẫn là người Việt Nam, thầy mặc chiếc áo này, thầy quý trọng cái gì đó. Thầy có cái tinh thần của thầy lắm. Thầy là người Việt Nam chứ không phải thầy người Ấn Độ, cho nên thầy luôn luôn thầy mặc chiếc áo của dân tộc. Thầy không mặc cái áo tay rộng của Trung Hoa đâu. Cái áo tay rộng đó là Trung Hoa, người ta nói y hậu đó, cái hậu cái áo tay rộng. Còn cái áo này là cái áo dài của dân tộc. Còn cái áo mà thầy mặc, cái áo trong này có cái giặt miễn là cái áo bà ba của dân tộc, kèm theo cái miễn để gọi là áo tu. Cái người dân bình thường người ta mặc cái áo bà ba thì người ta chỉ ngăn ngắn hàng lúc ở giữa. Còn mình tu sĩ thì kéo thêm cái miễn này để cho thành cái dạng tu sĩ. Nhưng mà chiếc áo bà ba đâu mất cái dạng của nó. Sau này mình mai cái áo giặt miễn này nó dài thòng chứ như vậy. Chứ còn sự thật là nó ngắn gọn cũng như chiếc áo bà ba của người dân của Việt Nam. Còn lấy cái màu đà này là cái màu của miền Bắc, cái màu xuất xứ của dân tộc. Chứ Đức Phật ta chọn cái màu như mấy sư mà chứ đâu có chọn cái màu này. Đây là cái màu của dân tộc, cái màu nông dân. Thầy thấy mình là cái người dân Việt Nam gần cái tinh thần dân tộc. Cho nên thầy hành Phật sự, tất cả mọi cái Phật sự đều là thầy giống y như mấy sư. Mà cái thầy không có đắp y Trung Hoa, y Trung Hoa nó chế nó không phải của Phật. Cái hình ảnh của Phật nó không giống vậy, nó là của mấy sư đẻ. Chiếc áo tôn giáo của mấy sư.
Nó nói lúc sau này mấy ông còn đội mão đội đồ nữa thầy.
Đó thì mão từ lư rồi.
Từ lư rồi.
Bởi vì theo cái phong kiến của nhà vua thì các quan mà vào đầu vua đều đội mão. Mà cái ông thầy chùa là quốc sư mà lại cái đầu đế trọc không đội mão thì cũng được. Cái vua chế là cái mão cho ông thầy đầu. Hiểu là chế cái mão làm quan ở trong tiền rồi là quốc sư.
Chế lần lần
là nó bị thế tục quá, phong kiến thế tục quá, quá tôn giáo, tại ta nó sai lệch. Cho nên thầy cái gì mà thầy của Phật thì giữ nguyên các của nó. Nhưng mà cái lúc đó nếu mà người Ấn Độ thì thầy hoàn toàn là mặc y gì hết. Đúng là cái y áo của người Ấn Độ, dân Ấn Độ nó mặc như thầy, như quý sư đó. Phải không? Người dân của nó cũng vậy à. Với đâu hả? Đó là cái áo của dân tộc chúng ta mà. Nhưng mà cái màu sắc thì nó có chọn khác, tại vì mình tu sĩ. Nó vậy mà nó khác mà. Còn dân tộc Việt Nam thì không có mặc cái đó. Nhưng mà họ mai cái áo mà do đó mà. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái chiếc áo, cái y của Phật cũng là cái người ta đã nhìn thấy được cái tôn. Còn mặc cái áo như thầy thì người ta không có thấy cái tôn giáo. Người ta thấy mấy ông thầy chùa người ta coi rẻ lắm. Thầy nói thật sự, họ nhìn chiếc áo này, vì chiếc áo này cũng là bậy bạ. Cái chiếc áo này nó có vợ, có con, uống rượu, nó cúng bái tụng niệm, làm những chuyện mê tín dị đoan. Nó coi giờ, coi ngày, tốt xấu, nó bói khoa cái chiếc áo này. Nó đủ cái thứ hình dạng.
Còn hơn ngoài đời.
Nó hơn ngoài đời. Họ coi rẻ lắm. Họ coi đến, họ xem thấy cái chiếc áo này, họ coi nó đẹp luôn. Nhưng mà chiếc áo của quý sư đó, biết đó là Phật giáo. Còn này có thứ gì đâu, Phật giáo gì đâu, kỳ lắm. Nhưng mà nó là chiếc áo dân tộc. Họ mang chiếc áo này, họ làm bậy, ảnh hưởng lắm.
Từ bữa nay thầy nói tụi con mới hiểu.
Chứ thiệt ra thì người ta nói tại sao mà thầy đi vào quy thủy Nam Tông mà sao thầy không giống như quý sư. Thầy nói đâu phải. Mà tại sao thầy không bắt tâm hoàn toàn? Đúng là thầy từ bất tâm mà thầy đi đến an tâm, từ cái chỗ tu tập của thầy mà chuyển dần đến an tâm. Mà thầy đến an tâm thầy cũng không phải là giàu ở trong cái giáo hội của Nam Tông mà sinh ra, mà thầy đến cái Nam Tông giới cái pháp môn của
người pháp môn chuyển qua,
chuyển qua để mà giải thoát được và thâu thông suốt được cái giáo pháp chân chánh của Phật. Và cũng từ đó thầy muốn làm sáng tỏ. Cho nên quý sư gần gũi với thầy lắm.
Khi trở lại pháp hành á, cũng dài con thấy cái tâm nó tạm niệm gì quá, cái hai ngày nay không dần tạm niệm dần tưởng tùm lum hết trơn á. Con không biết cái nguyên do làm sao.
Cái nguyên do biết sao phải không?
Dạ, con mới truy ra đó thì con nói một đó là tại mình tham, ví dụ mình thanh tịnh hành nhiều quá đi. Đúng là lẽ hành nhiều quá mà nó nhức đầu nó tạm niệm. Nhưng cái gì nữa, cái lo nữa là vấn đề lo ở đây không biết được có lâu không để mà tu tập. Bởi vì ở đây thì phải có cái giấy tạm trú tạm vắng. Mà con lo cái giấy tạm trú tạm vắng, con gọi điện thoại về ta đòi con 200. Con gửi xin tiền được gửi 200 ngàn về. Rồi 10 ngày sau nó cũng gửi giấy lên. Cái điện thoại nó gửi rồi. Nó gửi rồi sao không tới. Nó lạc. Nó thôi giờ làm cái sao đi gửi bảo đảm. Vì lần thứ nhất con dặn để bảo đảm. Làm cái gì gửi bảo đảm lên như này. Tới bữa nay cũng 9 ngày con cũng không thấy nữa. Nói chung bụng nó cũng run quá thì không có, nó ở dưới đây tu tập không được với thầy nó cả vấn đề tiếp. Bởi vì đi mấy cái chùa khác thì nó không có pháp học, không có pháp tu. Ở đây thì con thấy nó đúng chỉnh, mà thiếu cái phần đó. Bởi nó cũng hơi lo, bởi vì lúc đầu thầy gặp con thầy có nói chuyện nó không đủ duyên nghĩ vô công an sao. Có nhớ lời chắc có lẽ thầy tiên đoán trước thì nói đi, con ghê quá luôn. Giờ hai ngày nay tu không có được, vô ngồi cái thì nó không tâm. Đi kinh hành chút xíu nó cũng không tâm, nó tạp loạn tùm lum không có gì được hết. Đúng sách chỗ quét nó cũng không, mỗi lần quét thì biết quét, bây giờ quét nó cũng không biết luôn. Thầy dạy con.
Bây giờ mình cứ đặt thành cái vấn đề, mình chỉ là một người biết tu thôi, không còn sợ hãi cái gì, sống chết còn không lo, huống hồ lo thứ lặt vặt đó làm gì. Cái duyên phước mình tu là phải chuyển hóa được cái nghiệp, sẽ có giấy tờ ở ngoài không lo. Bây giờ cứ lo tu thôi. Mà nếu mà cái nghiệp của mình nó tới đâu thì mình giải quyết tới đó thì sẽ hay không. Và vì vậy mình không lo, nghĩa là mình cứ tu để mình chuyển hóa. Còn người bây giờ có lo cũng không chuyển được nó đâu. Bây giờ mình làm hết mọi sự rồi, mình gửi giấy gửi này kia rồi đó cho người ta làm, gọi điện thoại cho người ta làm, ta có gửi không gửi kệ nó, chừng nào cứ ở tu đi, chừng nào chúng bắt là hay. Thì chừng đó là thầy giải quyết cái gì. Chứ bây giờ mà cứ mình lo cũng không được đâu. Mà bây giờ nó không đủ duyên, bây giờ có muốn ở cũng không được. Thầy nói thật sự bây giờ cái duyên mình nó chưa đủ mà. Mặc dù biết tốt nhưng mà vì hoàn cảnh xã hội nó chưa có. Thì duyên này chưa đủ thì bởi vậy thầy mới nói thầy sẽ xây dựng một cái trung tâm an dưỡng ngoài kia cả, để cho tăng ni và cư sĩ người nào xin vào nghỉ ở đây, an dưỡng ở đây thì nhà nước không phải cho phép chứ không. Bởi vì đã chấp nhận thầy giấy phép là cho mở cái trung tâm an dưỡng gì thì người ta về đây người ta nghỉ một tháng, hai tháng, một năm, hai năm tùy theo người ta muốn nghỉ an dưỡng ở chỗ cái khu này cái thời gian nào đó thì người ta đến người ta xin. Thì bây giờ thầy đăng ký với nhà nước là cái người này người ta có đến xin an dưỡng ở đây, cái này là nhà nước chấp nhận cái khu an dưỡng chứ không phải để cái chùa, cho nên họ đâu có đến đây tu. Vì vậy mà các sư cho xin đến đây an dưỡng thì các sư sẽ yên ổn mà vô an dưỡng mà tu gì suốt cuộc đời của mình không sao.
Như ở Phước Sơn á, này chùa Phước Sơn con ở đó, hàng trăm người một khóa thì cần đăng ký nó gì, quý sư lợi đức sư lợi ở thôi, không có ai nói năng ăn chăng mà tụ thì lâu bây giờ ông đi thơ vì thơ cho quái kia là thôi không có sao chơi
thì đó.
Không ai nói năng gì chơi, không có giấy tờ gì chơi, coi
có tiền
quái bay đi cho tiền đó.
Lâu lâu cũng gì
quả thơ chứ.
Còn cái diện an dưỡng nó phải chính xác này.
Thầy sẽ xúc tiến thầy lo cái vấn đề kinh tế xong rồi, tức là mở mấy nhà máy thì coi như là mấy người tu sĩ đó bây giờ coi như là chú tâm nó chú tập hợp chú giải quyết mấy cái nhà máy này, mở mấy cái nhà máy bắt đầu nó chạy được có kinh tế. Là bắt đầu hồi sáng này mà thầy ký với hai người đó. Họ cũng là những người mà làm kinh tế để mà lo, khi mà những kinh tế này nó có rồi thì bắt đầu cái trung tâm này xin phép. Bởi vì với coi như là nhà nước họ ở ngoài đó thì đã trình họ cái dự án cái việc trung tâm này rồi, từ ở xã từ huyện từ tỉnh nó đã thích rồi, kêu là nó mời thầy biểu thầy ra cứ tụi nó sẽ cho phép. Bởi vì nó đọc thầy đưa gửi cho tụi nó đọc hết rồi, thầy sẽ xin phép làm cái khu đất thầy mua là mục đích làm như vậy ở ở cái nghiệp tụi nó mà. Bây giờ nó đã đồng ý rồi, nó mời thầy, nó cứ kêu gọi nhắc thầy hoài. Nhưng mà thầy bây giờ phải làm những cái nhà máy có những kinh tế rồi mới ra mà này xây dựng. Thế là tổ chức một cái đời sống chúng ta vô đó tu là đi xin hàng đó hẳn hoài à. Mà cái đời sống nghĩa là vô đó thì coi như là cũng như là cái khu mà Đức Phật ngày xưa mà người cái nhà tranh vách lá nhỏ rải rác ở trong cái khu cái triền núi, cái khu núi Bình Đạm. Chúng ta vô đó cái người thầy cấp cho cái thất đó rồi, điện nước thầy chìm tới nào tới rồi. Rồi tới giờ cái sinh ăn rồi về tu vậy sống độc cư không có được.
Chắc còn 1-2 năm nữa mới chắc được.
Thì cái kẻ lẽ rằng nó phải có thời gian, mà thầy nói rằng cái phước nó không chừng, cái phước mình nó đủ thì nó sống. Còn cái phước nó chưa đủ thì còn kéo dài lâu, mà vì cái kinh tế làm là cực cắt.
Cái phần làm kinh tế con cũng có cái ý là thầy làm cái hội bảo trợ viện an dưỡng đó, hội viên là tất cả phật tử trong nước và ngoài nước phát tâm trên một tháng bước bao nhiêu vậy đó. Thì cái nguồn kinh tế là căn bản tầm những cái ngày này.
Dạ, để với con cũng góp ý thêm, ví dụ ở bên ngoài quá khách này nó có một cái là phật tử cúng chùa đó, hay là cúng cái cho nhà thờ hay gì đó thì cái số tiền đó nó được trừ thuế. Thì nếu mà mình có làm cái receipt đó, mình làm hai ký chữ để rằng mình có thể mình gửi cho họ, giờ là anh nói cái đó phải trừ thuế lại. Thì mình không không bao nhiêu, nhưng mà phật tử mà muốn như vậy thích nhiều.
Phật tử ở bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp, bên Hồ, thầy có cái đó tổ chức nhiều lúc nào cho mình sách. Mỗi tháng họ gửi
gì
cho
nhiều,
nó có cái nguồn thu chắc ăn.
Cái đó
cũng
hay.
Cộng thêm cái nguồn thu là cái các bạn ngoại giao thì xin mấy anh tỷ phú á này, còn cũng có biết mấy cái chuyện mấy cái chỗ mà ăn chơi của anh tỷ phú, xài tiền một cái là mình góp cả năm cũng bằng. Vì không phải ăn chơi không thì chịu nó lợi đó, nó cũng tổ chức ăn uống rồi vậy, nhưng mà làm việc từ thiện. Cái đó là cũng như là cái model đó, như mày model làm từ thiện. Cho nên mình vô ngay chỗ đó được, mình xin một cái là mình làm năm luôn
đó. Mình được vậy đó mà mình ăn ngày bữa mình ăn cho hết.
Để là một buổi ăn trưa của nó là 10.000 đô là bình thường.
Chồng,
đó còn ăn sáng là 1.000 đô, nó xài vậy là xài bình thường. Thì nó tỷ phú rồi mà. Đó, thành ra vô mấy chỗ đó mà vô mà nó chịu mà phát tâm mà nó giúp mình một cái hay không.
Với nó nếu mà nó thấy được mà mình tu hành sống đúng như tức nhỉ. Không phát tâm được, kể như nó nuôi mình thì phải hết lo.
Bên cạnh cho họ bảo trợ thì có cái ban hành động mỗi nước ha, đi lại mấy cái hội thực hiện với những chỗ mình đặt chuyên môn là mình tự ưng mình xin thì mình có cái nguồn thu nó vững, cái đó nó không có đầu sụt nhiều. Chứ cái chương trình này con thấy nó lớn lắm thầy ơi, không có nhỏ đâu. Bởi vì cái con cũng nghĩ hồi xưa con ở Biên Hòa đấy, thì lúc con còn đi học thì con có người bạn được thu trong một chút. Thì thành phố này mình ta làm nguyên cái chạy buôn lớn, bây giờ là bàn giao lại chuyện nước. Nhờ trong đó mấy sơ với mấy phe, mấy cha đó là y tá gì đó. Chứ không y tá ngoài, bác sĩ ngoài. Thôi hoàn toàn ở đó là nhà thương miễn phí không ạ. Họ đặt những nhà thương cũng rất là lớn, thầy ngu thiện nghi.
Xin chị chúa.
Dạ. Ở bên Phật giáo mình thì đó tới giờ thì không có cái đó. Còn là các cái chùa to, Phật lớn không mà nhìn tới nhà thương thì không ai làm được hết. Mà thầy chúa họ làm rất là hay. Còn thầy làm được một cái nó rất là nổi tiếng đó.
Nói chung là thầy đang nghĩ cũng lợi ích chứ sao.
Cảnh giới là không có gì
đâu. Thầy sẽ cố gắng thầy làm chứ. Nhưng mà cái chính của thầy là thầy nhắm vào cái khu vực chi phu.
Dạ, còn hiểu cái chuyện đó.
Còn cái này là chỉ làm được sao. Từ cái xã hội này người ta thấy đúng và cái đường tu. Thì cái xã hội này người ta đến đây là gì? Thấy đúng là một trận để mà phát triển được nhau. Giới thì tốt hơn. Để cái đạo đức dạy cho xã
hội. Trong đó mình tổ chức khu độc cư cho cư sĩ đó, mình làm ngày đến 7 ngày, thích đồng cư, đồng vô, cũng tốt.
Chính là thầy biết là thầy dạy cho họ theo kiểu họ bác quan trai. Người mới thì đến trong 1-12 tiếng đồng hồ, người lâu lâu được 1 ngày đêm, lâu nữa được 3 ngày 3 đêm, được từng lễ 5 ngày. Đó. Thầy đã ở đây thì tổ chức thì thấy mấy cư sĩ họ sống được, họ tu được các pháp, có pháp tu rồi. Thích nó như cái chú cư sĩ ở gần thôi, còn cứ mỗi tháng nào cũng về đi còn bắt con ăn tập dần, mà tập dần cho nó quen đến khi mà nó đủ duyên rồi thế mình đi ra Thái luôn, gia đình nó cũng không có thấy nó cũng sung sướng. cả cái gia đình chúng ta cũng đi hướng theo tu hành, là phải có ra đi những gia đình tập dần, và cái cơ sở và đó là được cái số cư sĩ cũng đông lắm, nhưng để cho một cái đồng tâm ở đây bị gì nhà nước khó khăn quá, thầy thì không có bỏ phong bì chứ còn thầy bỏ phong bì chắc cũng được, nhưng mà thầy không có làm gì đó, thầy sợ nhà nước đánh giá mình đó đó. Chứ làm thì đều khó, thì tụi nó ăn rồi, nhưng mà nó coi mình thẻ, nó ăn chứ nó coi mình gia thầy
nó quẹt ngàn ngày rồi. Không có đánh giá
là
nó
bừng
thôi.
Nó đánh giá mình á.
Nó cũng không đánh giá rồi nó mừng thấy bộ.
Không, nó thì nó quay, nó thì nó mừng. Nó mừng một lẽ, nhưng mà nó mừng ở trong cái tiền bạc của mình cho nó. Mà sự thật nó cũng trong thâm tâm nó quay mình.
Đúng.
Còn đối với thầy bây giờ ở đây thì có hai đồng nào đó. Nó thì sống đúng vậy, nó rất sợ. Cho nên quý sư đến đây mà ở giấy tờ điều là nó không dám đến gọi đại hội vậy, thầy là thầy gì đó, thầy biết rằng dưới luật nó sẽ hỗ trợ chứ không thầy không giỏi đâu. Yeah. Tại vì thầy đứng giữ đúng dưới luật, cho nên dưới luật là thật hộ pháp nó hộ, cho nên ở đây mà có người lạm trạng mà xấu thì mai mốt nó quậy, mà thầy biết thế nào cũng có người xấu trong này chứ không phải là còn đúng
không? Còn giấy tờ của con nó bây giờ con nghỉ luôn á thầy, con gửi không gửi thôi đó, mình nhắc
bây giờ cái quý nhắc thằng ba con để người ta gửi không gửi kệ, cứ lo tu thôi.
Nhớ đó là ngang quá. Ở mà không có giấy kỳ quá.
Đúng là khi mà không có giấy á, thì chỉ còn có nước là khi mà nó có hỏi nó tôi mới đến thôi.
Yeah.
À, mới đến.
Giấy chứng minh rồi con có rồi, cái xác con cũng cho luôn, tôi có giấy chứng xác luôn rồi. Thế mà con chết bất tử thì gọi điện thoại xe là nó xúc đi à, khỏi có sống hồn cũng trương gì hết trơn, nó khỏe lắm. Giấy tiền có giấy căn cước nữa.
Chứng minh rồi đại kêu chưa đủ hết rồi. Dạ, à, tôi rồi, mới đến đây thôi, bởi vì nghe chỗ này tu hành tốt, vậy giữ luật nghiêm chỉnh tôi đến để tôi xem xét coi nếu được thì tôi mới xin phép tôi mới về tôi cắt túi chứ về chưa được đến đây xin rồi mà, rồi tôi không ở, tôi ở bữa hai bữa không có.
Dạ.
Cứ bữa hai bữa. Cứ tu tập làm được cái miễn là ở đây người nào cũng giữ dịp giới, cái giới nó hộ trời, cái đức giới nó giữ lắm. Không có cái tà pháp nó đánh nhau, chỉ có cái người nào phạm giới ở đây thì nó sẽ bị, còn người phạm giới là nó là tập hết cả đám.
Yeah.
Mà thầy tin rằng cái số người hay tạp nhập nó hay bị phá giới. Yeah. Mà thầy nói những người nào mà sống được tu được nói chuyện được cũng giảng được nữa thì sẽ giữ gìn giới. Hay là cái người mà đọc cư được thì có người mà chạy tới chạy lui nói chuyện tới lui đó thì người sẽ phá giới. Bắt đầu thì vô thì kỷ luật vậy, chứ là nghĩ nó đậm rồi thì từ cái đậm này nó sẽ chìm theo những cái pháp phạm giới. Đôi khi của người này phạm giới nó rủ người khác phạm giới, ma mà không biết rủ cám dỗ chứ nó không có để yên cho mình thành nhớ vậy. Nó thí dụ như chẳng hạn bây giờ một người muốn nói chuyện cái họ làm bộ họ quét đi gần mình cái họ nói sao này. Thì từ cái chỗ máu chốt này nó móc ra từ đó cái nó quen thân rồi nó bắt đầu móc rồi móc rồi bắt đầu thấy cái người này hút thuốc được á, mà nghe mắt cũng gầy rồi bắt đầu nghiêm vũ mà cứ rút được cứ lén hút thuốc rồi cậu lộn đi từ cái đầu nhà đến đầu cái lồng đi từ cái đúng tới cái đi giết mà nó hư mất cái tu viện này nó đã từng trải những cái điều đó nó đã qua nó đủ
còn tới mới tốt
họ mới thì tốt lắm chỉ vào đó thóc ở về đặt mà nghĩa là người nào cũng ở người khác từ đất đàn hết trước sau bắt đầu nghẹt hết mà thậm chí như cái nhà này phải kê hai cái giường cho người ta ở thế mà càng đâm chừng nào thì càng nguy hiểm chừng ấy họ nói chuyện họ móc nấu họ này kia rồi bắt đầu từ phạm giới phá giới rồi hết không còn
thành ra sau này thầy khép lại kỹ hơn
nhưng mà điều kiện là thầy thấy cũng là rất nguy hiểm lo lắm. Thầy thấy một người mà vô ở tu lại thì một bây giờ một người đâu còn ai đâu nữa, cuối cùng thì cứ trưa đi xin ăn thôi mà ở được thì nữa. Còn đông người nó có cái vui. Nhưng mà có cái vui rồi có các bạn, cho nên khi mà ông Mục Kiền Liên mà ông tu thiền định vô được trường hướng quang vô ở mình hay không ở trong kiến trúc ở xa Phật á,
để lại cái pháp hành này cái này con tập ví dụ như là sáng như thầy nói tập hai lần không có sao hết trơn, rất là thoải mái thôi. Vì một tháng tu tập nhiều quá
không được
mau,
thì cứ nghỉ mau.
Rồi bây giờ thầy thầy chỉ là cái bài học kế bị cái trước thì thầy chỉ một phút rồi hết, từ bữa nay đúng 7 ngày.
À, bây giờ cái thời gian đó mình tu ít rồi, thấy không? Bây giờ mình tu 5 phút, lên 5 phút. Nếu 1 phút bắt đầu tu thay vì 2 phút, nhưng mà thầy nghe nói là 5 phút được. Thì mình tu nhanh hơn chút xíu thì mình tăng lên. Còn nếu không thì mình bắt đầu cái tuần này mình tu lên 1 phút thứ hai. Sau tuần nữa mình lên phút, phút thứ ba. Cứ từng bước đi lên, nó dưỡng hơn. Còn mình nhào lên cái 5 phút này không biết chừng coi chừng nó té mình xuống. 2 phút rồi, hôm đó 1 phút phải không? Bây giờ 2 phút. Từng ngày làm 2.
Mình không có gom tăng như đó mỗi, mình không chỉ biết thở vô.
Biết thở vô đặt. Mà nếu nó có tạp niệm xen vô thì mình dùng các hướng mình dặn. Dặn nó thôi. Còn nếu mà nó không có thì mình tập 2 phút thôi.
2 phút, buổi sáng tập có 2 lần là 4 phút.
2, 4 phút rồi, không được tu nhiều. Còn bao nhiêu thì mình sống bình thường. Đâu xã tâm đi thực hành. Lẽ đương nhiên là thầy dạy không có làm khổ mà.
Biết không tham quá không biết.
Đừng có đừng mình khởi tam tham là không được. À, tu sao mà thấy giải thoát được, không tham muốn gì hết. Từng bước đi lên thì mà nó thành ra. Còn thấy mình làm nó thấy quá thì nó sẽ chậm mình lại. Làm mình rối nữa. Nhiều khi mình không biết đâu mà gỡ nó chứ đừng. Rồi bây giờ về cái tu vậy đi bạn.
Còn như phần con ấy, thì con chậm lại nghe nè.
À đi.
Còn một phút rồi, tại vì con chưa có định tâm được.
Đúng rồi, thì bây giờ cứ tập.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Rồi chừng nào. Bây giờ một tuần mình chưa được thì mình khoan tăng, mình đâu tập được nữa.
Dạ. Yeah.
Mà tuần nữa chưa được, mình tập tuần nữa. À là một phút này cho chuẩn.
Dạ. Yeah.
Chứ đừng ngồi lên. À là nó chuẩn phút này rồi bắt đầu. Mà không chừng khi mà một phút này đã chuẩn rồi, thì mình lên một lần 5 phút cũng được. Nó chừng mà nó lên dữ lắm. Mà nó cho chuẩn là lúc nào mình cũng được hết, đạt được hết. Thì tới khi mà nó lên như nhiều.
Bữa nay thầy có nói cái pháp hướng á, thì có thể con theo cái
dẫn đó. Dẫn tâm là bởi vì mình còn cái duyên ở ngoài nó động, cho nên mình nhờ nó mình dẫn. Còn nếu mà khép chặt ở trong đầu cư mà mình thấy cái tâm như sư yên thì sư khỏi cần hỏi, để cho tâm tự biết hơi thở ra vô. Mà nó tự nhiên được vô quá chặt. Nhớ thầy nói lời đó. Cái gì mình tu tự nhiên nghe đó hồn nhiên nó giải thoát. Coi như mình thở bình thường, biết mình thở. Đừng có tập trung vào, tập trung vô biết rõ hơi thở đó.
Bây giờ vô còn cái tự nhiên nó gom vô.
À.
Cái con cá ra, cá lát nó cũng nhảy vô nó gom lại, làm cho nó quen vậy.
Nó là nó bị gom nó quen. Cho nên phải mình xả ra, bảo nó ra là phải ra chứ không được. Nó sẵn là mình thở. À mày bảo nó ra, nó phải ra chứ đừng có. Ở bây giờ thiền thì nó tức là nó khi mà nhập thì nó phải vô, mà khi xả thì xuất phải ra, chứ không có được mà khi xả mà cứ vô mới được. Mình ra lệnh cho nó quen.
Tập nhiều quá
nó thành quen rồi đó.
Nhiều quá cái mình không làm chủ được, bị tạp niệm.
Nó nhiều quá nó bị tạp niệm.
Tập một buổi sáng hai lần đó là chiếc khác là đâu có tập niệm được.
Nói vậy nó bởi vậy nó vừa sức mình, còn mình làm đến 10 lần thôi coi, tạp niệm nó xen vô, mặc dù là một phút nó vẫn. Chứ đừng đó, mình tập nhiều quá.
Hôm rồi con cứ hai phút thư giãn, một phút tu. Mà cứ liên tục như vậy cả nửa tiếng đồng hồ. Con thấy cho mà lúc đầu thì đỡ, mà lúc sau thì nó lung tung quá.
Bởi vì cái sức của mình không đủ rồi mà mình cứ dài quá.
Dạ.
Bắt đầu bây giờ, ví dụ như một phút, mình tăng lên một phút, mà cũng một buổi vậy mình tu hai lần.
Dạ.
Không, một phút. Thì nó làm sao mà không lập chủ được.
Yeah.
À, bắt đầu bây giờ mình thấy một tuần nay mình tu một phút được rồi, mà có hai buổi mình có hai lần một phút, có hai phút chứ bao nhiêu, chiều tu hai phút chứ mình đâu có cần tu nhiều.
Còn nếu mà trường hợp mà một buổi đó mà mình không có định được ha, không có định được á thầy, thì mình làm lại cái khác được không thầy?
À mình phải tu lại cái khác.
Phải tu lại cái khác đó thầy. Dạ.
Thì cái này bây giờ phút này mình là không được nè.
Dạ.
Thì mình phải tu được một.
Dạ,
cái
cho
cái.
Được một cái.
Một cái.
Dạ.
Rồi mình cho mỗi một buổi vậy mình tu cho được hai cái.
Dạ, dạ.
Còn không được phải làm lại, làm
dạ,
cho
dạ.
được.
Dạ,
nhất định là mày phải làm lại một buổi cho được một cái, hai
dạ,
cái.
Dạ.
Mà giờ mình định mình tu hai lần, thì tức là mày phải làm chủ cho được một buổi này phải hai lần. Bây giờ không được, tao làm lại.
Dạ.
Làm lại cho được.
Dạ.
Còn không được nữa, tao làm lại cho được. Dạ. Nói vậy đó. Chứ mày không phải tu nó nhiều mà mình phải làm cho được.
Dạ, dạ.
Vậy là cái này cái tên đó là mình định hơi thở, định sáng suốt.
Cái tên mình đang tu đó hả? Định niệm hơi thở. Chứ chưa phải định sáng suốt. Yeah. Bây giờ tới chừng nào tu được thấy đúng là bây giờ. Còn giờ đang tu cái định niệm thôi đó. Còn giờ hoàn toàn mình xả ra là mình tâm niệm mình khởi lên thì mình quán mình xả tâm thôi. Để cho đừng có an tâm mình, chứ đừng có tư duy theo nó, nghĩ ngợi cho nó nhiều, nó cũng rối ren. Dạ.
Vậy cái lúc con thấy nè, nếu mình dụng tâm nhiều quá, cái thân mà nó mỏi mệt, nó quải rồi, cái tinh thần mà nó cũng quải.
Nó không sáng suốt nữa đâu.
Và như lúc con nằm xuống một chút xíu, cái con ngồi vậy, ôi, mẹ gì đâu, nó vô đề liền. Biết hoài mà mới vô giờ biết
vỡ vậy em
biết hoài cái
rồi tôi biết tôi thật sai ham quá tôi sai rất cả cớ cớ rồi mà vậy thầy nói nếu mà không thầy mà tu chỗ nào chắc là tiêu luôn hết
mà nghĩ thì không dám nghĩ sợ là không tinh tấn mình đã nói
có, mình tinh tấn là cái chỗ mình vô trong đó mình làm một phút mà không có niệm xen vô đó tinh tấn á còn mà mình tu à, còn mình tu liên tục hoài đó không phải là tinh tấn cái đó là kêu ham chứ không phải tinh tấn. Yeah. Tinh tấn là người ta làm để làm chủ được, dù một ngày ta tu chừng một phút mà ta làm chủ được là tinh tấn. Ta tinh tấn ở chỗ cái pháp người ta đang tu. Còn mình nếu kêu là ham quá, nỗ lực tu cho nó mau chứ thì thật là nó không có mau đâu, tại tham mà. Yeah. Đã tu mà còn tham.
Nằm cũng sợ
chứ đâu phải tinh tấn, mày nghĩ là mình không có tu vậy đâu, mình làm biến cái gì, không phải. Làm biến là ngay khi mà thầy tu một phút mà thầy làm biến cho vọng tưởng nó vô đó, tại thầy làm biến chứ thầy tinh tấn nó không có vô. Tại nó tinh tấn nghĩa là năng nổ trong cái chỗ đó đó. Chứ không phải còn mình xả nghĩ, mình nghĩ ai mà không cho mình nghĩ. Chứ không lẽ mà tôi cứ suốt ngày, chỉ có mình nhập định mình mới ngồi suốt ngày được là. Chứ còn bây giờ tôi tu mà tôi đâu phải nhập định. Tập. Mình tập mà mình siêng năng ở trong lúc mình tập đó, mình phải siêng năng, đừng có để lơ lắm. Lười biến trong này là làm đó, cũng như bây giờ thầy làm gì đó mà thầy lười biến đó. Thầy làm nó không có rồi cái phút đó. Tức là bây giờ tay gì một phút không dụng được là thầy siêng năng, thầy làm trọn vẹn. Còn này thầy lười biếng ở trong cái phút này cho nên nó như vậy. Thầy lười biếng tại lười biếng. Nó không rồi.
Cái dự định đó, cái sơ tiền chưa có định sao còn có cái tên bất động định đó
này. À bất động định.
Tức nó có chỉ định mà sơ tiền nó chưa có định.
Bây giờ cái sơ thiền thấy không? Là nó chưa có định. Thấy không? Nó do ly dục. Nhưng mà cái tâm mình bất động trước các pháp cho nên nó định là định trước các pháp chứ không phải là cái tâm định. À bây giờ phải hiểu chữ bất động định, phải hiểu cái nghĩa của nó. Bất động định là nghĩa là bây giờ người ta chửi mình, tâm mình không động. Chứ đâu phải mình định, do mình ly dụng đi áp pháp, áp không có cho nên mình bất động, cho nên bất động định. Chứ không phải là định.
Chữ diễn tả không hết.
Phải không thầy nói bởi vì cái ngôn ngữ mà nó đâu có nói được cái nghĩa của nó đâu. Mà vì vậy mà nhà học giả cứ lấy ngôn ngữ mà diễn tả cái nghĩa thì chết rồi. Mình đâu có định. Nhưng mà tâm bất động trước các pháp thì nó là định của các pháp đó chứ đâu phải là nó định ở đây. Dạ. Nghĩa chưa? Nó là bất động định là bất tâm bất động.
Như cái định niệm hay thở không lẽ là mình nghĩ thở sao?
Rồi đó vậy đó. Mà nó đâu có nghĩ thở mà lại định niệm nó thở. À, tại vì đối tượng đó nó làm cho cái tâm mình nó yên lặng, nó không có khởi cái niệm được, gọi là định, tức là bất động của cái tâm của mình. Cho nên cái hơi thở đó, thì nó là làm cho cái tâm mình nó bất động, không khởi cái niệm vô, gọi là định niệm hơi thở. Chứ cái niệm hơi thở có định gì đâu. Nó còn thở mà làm sao nó định, nín thở nó mới định đó. Nó còn rung động mà làm sao định được. Cho nên cái danh từ nó để diễn tả cho được cái đó thì nó thay vì dùng cái chữ định thì người ta sẽ hiểu mất là thay vì cái chỗ mà bất động tâm định á thì cái chỗ mà bất động định này á thì không có nên dùng cái chữ định mà nên dùng cái chữ khác nhưng mà không có từ. Không có từ rồi bây giờ sao nó bất động trước các pháp đó chứ nó đâu phải định ở đây mà gọi nó định thì nó không đúng mà không gọi định làm sao được. Nó không định làm sao mà nó bất động. Nó có chịu bất động nó trong đó rõ ràng mà vậy cho nên nó gọi là định bất động định.
Nên là nó bước sang nữa nó cũng có cái phân biệt này nói thiền quán mới giải thoát chứ thiền định không giải thoát. Còn không biết vì sao mà thiền định không giải thoát mà thiền quán mới giải thoát.
Dạ. Ông nói thiền quán nó cao hơn cái thiền định, vì thiền định là thiền chỉ.
À, chỉ nó ngưng hả? Hồi lại nghĩ kêu lên nó nghĩ. Chứ sự thật là rõ ràng là cái tâm thầy bất động người ta chửi thầy không giận. Thì đó là nó phải có cái định gì nó giữ gìn cái tâm nó không rung động đi chứ còn nếu mà nó không định thì nó đâu được. Nhưng mà cái định này nó đâu phải là định. Yeah. Nhưng mà nó bất động. Nó bất động thì tướng định rồi. Mà nó có ở đây nó có quán không? Nếu nó quán thì tức nó còn thiền quán. Bây giờ người ta chửi mình nó sắp sửa nó bật lên, nó giận nè, bắt đầu phải quán nó là sân là như thế này thì cho nó đừng có sân, thì đó là mình quán. Nhưng mà quán thì nó động rồi, thay vì nó không giận, nó không nổi sân, nhưng mà mình phải quán nó thì nó động. Cho nên khi mà bị sân, mình mà quán nó để xả nó, lấy cái động mà diệt cái động. Còn lấy cái định mà diệt cái động là bị ức chế.
Cái đó là đã sân rồi đó, mình mới quán.
Mình mới quán đó, tức là quán là lấy động rồi, nó diệt cái sân nó đang động nè. Đẩy cái động ra, thì nó là dùng định, định vô lậu, gọi là thiền quán đó. À, gọi là minh sát ra đó, bên thiền minh sức khỏe đó. Minh sát nó ra để cho nó đẩy lui ra. Không? Còn ở đây thì coi như là mình không có lấy động mà lấy định. Lấy định là người ta chửi mình bất động, mình không rung động, cho nên khỏi còn quán. Còn quán niệm hơi thở, tức là lấy hơi thở để mà quán. Quán có nghĩa là phải suy tư cái hơi thở, theo dõi hơi thở coi nó đi xuống ruộng búng bụng mình hoặc đi lên đi xuống, quán theo cái hơi thở. Còn này biết hơi thở ra vô thì không phải quán, cái gọi là định niệm hơi thở. Nó nhờ cái hơi thở đó mà cái tâm mình nó an định ở đây, nó không có xảy ra một cái niệm gì. Còn mình quán là mình phải theo dõi hơi thở, mình phải tư duy hơi thở, mình suy nghĩ gì hơi thở, gọi là quán. Quán nó có nghĩa là mình phải có cái nghĩa tư duy trong đó. Còn cái định niệm hơi thở, dùng hơi thở mà để định biết hơi thở ra, biết cho tự nó biết như vậy chứ mình không có gì hết. Còn nó không có còn xen niệm thì phải tắt ý ra, tắt ý để dừng cái tầm nó ra, chứ không cái tầm nó xen vô. Còn cái
tướng quán mới giải thoát được là sao vậy?
Quán
mới giải thoát được, còn không có giải thoát không được.
Quán chỉ là giai đoạn đầu, sau đó nó mới có định. Nghĩa là bây giờ mình quán rồi ha, mình xả ly được rồi thì bắt đầu bây giờ nó định nè. Nó ly dục ly ác pháp rồi nó mới có định, phải không? Nó định là bây giờ mình ly dục ly ác pháp rồi đó, thì bắt đầu nhờ quán mà mình mới ly, phải không? Bây giờ người ta chửi mắng mình không giận thì nó mới bắt đầu là định. Còn bây giờ mình không quán á, tức là chưa ly, bây giờ người ta chửi mình cái mình giận thì nó bị động chứ nó không có định. Cho nên nói nó thiền quán nó cao chứ không cao đâu, nó là giai đoạn đầu của chúng ta tu đó.
Nó quán thời vô thường khổ vô ngã là giải thoát.
Quán vô thường khổ vô ngã nghĩa là tư duy ở trên bốn cái nơi của mình là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, không? Để thấy cái thân mình là vô thường, vô ngã, khổ không, không? Để thấy nó cho rõ, rồi tâm cũng vậy, rồi các pháp cũng vậy, rồi thọ cũng vậy, để cho chúng ta không bị dính mắc nó. Đó là chúng ta xả nó, quán vô thường, khổ không, vô ngã gọi là quán. Quán tức là tư duy vô thường thì vô thường như thế nào, cái thân này vô thường sao, cái tâm vô thường sao, mình mới tư duy ra cái sự vô thường đó cách như thế nào. Bây giờ hồi nhỏ thì mình tóc thì nó đen, bây giờ nó bạc, hồi nhỏ thì da mặt nó thẳng, bây giờ nó dùng, hồi nhỏ thì con người của mình nghe sức khỏe nó đầy đủ, bây giờ nó không có khỏe như vậy, thì đó là cái sự vô thường. Như vậy là rõ ràng cái sự vô thường làm cho chúng ta thấu suốt được cái lý này, cho nên chúng ta không còn dính mắc trong cái chỗ mà chấp cái thân như thế này, không còn lo nó già, không còn lo nó chết, không còn lo nó thế này thế khác, làm cho chúng ta cái tâm lo nó không có còn sợ hãi nữa, thì đó gọi là quán. Vậy nó đẩy lui được cái tâm mình, ác pháp trong tâm của mình, gọi là lý ác pháp. Đó là cách thức quán như vậy. Quán tức là một cái tư duy, thì nó là cái pháp đầu tiên chúng ta tu thôi, thì nó không, cái pháp đầu tiên tu để mà ly dục. Nhưng mà khi vào thiền định rồi nó không, mấy ông không biết rồi, mấy ông tưởng là mình chỉ, thật sự ra định nó phải chỉ rồi, chỉ là nó ngưng, mà nó ngưng cái gì, nó ngưng các hành trong thân nó mới định. Thì vậy đến độ mà nó ngưng cái hơi thở nó mới định được, nó chỉ được hơi thở nó, thì đúng là thiền định thì nó phải chỉ thôi. Mà bây giờ chúng ta là phải đi thiền quán đầu tiên chứ, nhưng mà muốn tỉnh thức chúng ta phải có định, tỉnh giác. Mà nếu mà không có cái sự mà nhất tâm trong hơi thở để tỉnh giác thì chúng ta đâu có định, mà không có tỉnh giác thì chánh niệm không có xả theo được. Mấy ông cứ ngồi quán đi, nó động không, mấy ông không giải quyết được đâu.
Mình xài định mà xác nào định nào xác nào định nổi,
bởi vậy đâu.
Bởi vậy hai cái khác nhau nhiều quá.
Nhưng mà cái đó con thấy trong kinh Phật đâu có nói nha.
Không có nói kinh Phật, chính cái chỗ mà cái định niệm hơi thở Đức Phật nói định niệm.
Cái sáng tuệ bên sáng trong kinh Phật, sáng tuệ bên sáng này
không có. Yeah. Không có, mấy ông đã đặt ra qua kiến giải của mình, giả tu vào lạc vào cái tưởng giải mình kiến giải viết ra mình sợ mà nó thành rồi.
Với trong cái cuốn mà những vị thiền sư đương thời đó ba ông ở thế giới bây giờ thì ông học dạy này ông đi học thì mà đang viết lên cuốn sách đó thì ông cũng kể có một chuyện chữ phúc nữa. Ông cũng kêu đừng nhìn ổng, nếu nhìn ổng như mẫu mực đó là ổng được rồi.
Đó, bởi vậy Tài mới nói y pháp bất y nhân, mà đừng nghĩ người mà người này giải quyết mình chưa được mà bảo người ta tu hành hay làm sao người ta làm được. Mình coi như là cái bậc thầy rồi mà mình hướng dẫn người ta tu mà mình còn sai phạm mà mình bảo y pháp, bởi câu này câu lừa đảo.
Còn thấy nó cũng không có đến nỗi gì, bởi vì cái đó mình nghĩ họ tu cước thôi chứ không có giải pháp được. Nhưng mà giờ đa số mình nghĩ họ tu cước thôi, nếu họ có cảm giới
đó. Bởi vì khi ngài nghe mà thầy nói là tỉnh chỉ hơi thở, tỉnh chỉ các hành trong thân hay không bạn, chưa có bao giờ nghe cái đó.